Tử Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 5, Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, Thánh vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima. Giáo huấn số 25, Tín điều ba ngôi chí thánh, phần tiếp theo. Các ngôi vị Thiên Chúa có tương quan với nhau. Bởi vì sự phân biệt thật sự giữa các ngôi vị với nhau không phân chia thần tính duy nhất, nên sự phân biệt đó chỉ cốt tại các mối tương quan quy chiếu các ngôi vị với nhau. Công đồng Toledo thứ 11 năm 675 tuyên tín rằng, trong các danh xưng nói lên mối tương quan giữa các ngôi vị, Chúa Cha có tương quan với Chúa Con, Chúa Con có tương quan với Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần có tương quan với hai ngôi kia. Khi xét về tương quan, thì chúng ta nói là ba ngôi, nhưng chúng ta tin vào một bản tính hay một bản thể. Thật vậy, giữa ba ngôi, mọi sự đều là một, thì không nói đến sự đối lập về tương quan. Vì sự duy nhất đó, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Chúa Con hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Con. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 255. 14. Thứ hai, Thánh Matthias Tông Đồ lễ kính. 15. Thứ ba. 16. Thứ tư. 17. Thứ năm. 18. Thứ sáu, Thánh Gioan đệ nhất giáo hoàng tử đạo. 19. Thứ bảy, ban chiều lễ vọng Chúa Thăng Thiên. 20 tháng 5, Chúa nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ sáu Phục sinh 5B.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ sáu mùa Phục sinh. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa và hãy yêu thương nhau. Trong thánh lễ này, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết luôn lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Và đặc biệt hôm nay là ngày tôn vinh các bà mẹ trên toàn thế giới. Giờ đây được của lễ của mỗi người chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa từ bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trụ cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cô-rê-ti-nô ra đón ngài và sắp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: Xin ông trỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người. Phêrô lên tiếng nói rằng: Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tay vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ người và thực hành sự công chính đều được người đón nhận. Phêrô đang nói các lời đó thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô đều sửng sốt khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc. Và lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta? Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu người đã tạo cho người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiêng của người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ đức công minh, người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sùng ai nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người.
khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hay reo mừng Chúa, hay hoan hỷ, mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của người trước mặt chư dân.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ, hễ ai thương yêu thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Điều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con một người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con một người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở với các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy cũng đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là, các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu nói: Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thoạt nghe câu nói này tôi thấy bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy không bình thường. Không bình thường ở hai chữ ở lại. Chúa Giêsu không nói anh em hãy cầm lấy, hay anh em hãy giữ lấy tình yêu của Thầy, mà Ngài lại nói anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Có phải là Ngài đã vô tình sử dụng hai từ này không? Tôi không nghĩ như vậy, vì Ngài đã lặp đi lặp lại tới 3 lần trong bài tin mừng hôm nay. Thông thường người ta hay mời nhau ở lại trong nhà hay một nơi chốn nào đó, ví dụ như mời anh ở lại nhà tôi chơi, mời chị ở lại với chúng tôi vài ngày. Chưa nghe ai nói giống như Chúa Giêsu mời ông bà ở lại trong tình yêu của tôi. Vậy mà Chúa Giêsu lại nói như vậy. Trong bài giảng hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em vài điểm xung quanh lời mời gọi này. Trước hết, suy nghĩ về lời mời gọi của Chúa Giêsu, tôi hình dung tình yêu Chúa như một mái nhà, trong đó luôn có chỗ cho tôi, có chỗ cho quý vị, có chỗ cho mọi người. Khi nói, anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, Chúa Giê-xu muốn chúng ta hãy lưu lại trong đó mãi, đừng bỏ đi. Nghĩa là Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ sợ chúng ta bỏ Ngài. Tại sao chúng ta dám khẳng định điều đó? Thánh Gioan trong bài đọc thứ hai đã trả lời câu hỏi này. Ngài nói, Thiên Chúa là tình yêu. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Kế đến, ở trong mái nhà tình yêu Thiên Chúa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi đói được ăn, khi khát được uống, khi mệt mỏi có chỗ nghỉ ngơi, khi bệnh tật được chăm sóc, khi buồn phiền được ủi an. Chúa Giê-xu mời tôi ở lại trong tình yêu của Ngài vì Ngài biết tôi có thể bỏ đi. Bỏ đi vì tôi không còn coi đó là nhà mình nữa. Tôi tìm một chỗ khác mà tôi tưởng rằng ngon hơn, nhưng cuối cùng không phải vậy. Bỏ đi khi tôi tưởng rằng trong đó không còn chỗ cho tôi nữa, hay ở nơi đó tôi không được yêu thương nữa. Nghĩ như vậy là một sai lầm. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu khẳng định, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Không phải chúng ta tìm Chúa, nhưng chính Chúa đã tìm chúng ta. Không phải chúng ta đã yêu mến Chúa, nhưng chính Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Khi Chúa bảo, hãy ở lại trong tình yêu của Ngài, nghĩa là Chúa khẳng định rằng, dù chúng ta thế nào đi nữa, Ngài vẫn luôn yêu thương. Và không còn một chỗ nào khác ở ngoài là nhà thực sự của chúng ta được. Thật vậy, mái nhà tình yêu Thiên Chúa rộng bao la bát ngát, không giới hạn. Tình yêu của Ngài không co cụm ở nhóm này hay nhóm kia, mà mở rộng đến tất cả. Bài đọc thứ nhất hôm nay minh chứng điều đó. Phêrô đã làm một cuộc cách mạng khi làm phép thánh tẩy cho Cornelio là người không phải là người Do Thái. Đó là điều mà người Do Thái cấm kỵ. Phêrô nói với họ rằng, quả thật tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành điều công chính đều được Người đón nhận. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của Chúa và sống theo lời Ngài dạy bảo. Lời Thiên Chúa dạy bảo chúng ta là chúng ta phải yêu thương nhau. Ai yêu thương thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa, còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Sống theo lời Chúa dạy bảo là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang ở trong tình yêu của Chúa. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Nền tảng cho tình yêu chân chính là tôn trọng nhau. Chúa Giê-xu rất tôn trọng các môn đệ và rất tôn trọng chúng ta. Ngài nói, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Chúng ta vẫn hay đặt ra các câu hỏi, tại sao trong gia đình thường hay xảy ra những cuộc ẩu đả, cãi vã giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái? Tại sao hàng xóm thường xảy ra những cuộc xô xát, tranh chấp? Tại sao xã hội thường diễn ra những cuộc biểu tình đòi tự do, đòi dân chủ, đòi công bằng? Tại sao trên đất nước vẫn diễn ra những cuộc cưỡng chế đầy thô bạo, những lối hành xử vô văn hóa và những lời phát biểu vô trách nhiệm của nhiều người? Câu trả lời chung cho các trường hợp này là vì thiếu tôn trọng nhau. Cho dù là vợ chồng, cha mẹ, con cái, hàng xóm, đồng bào, nhưng người ta không còn coi nhau là bạn hữu, mà chỉ coi nhau như tôi tớ, như kẻ thù. Trước tình hình đó, là những Kitô hữu, xin cho mỗi người chúng ta luôn ở lại trong tình yêu của Chúa và yêu nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Đối xử với nhau như anh em, như bạn hữu, chứ đừng như kẻ thù. Giờ đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người lên ngôi Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đức Ba Sự Sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Chúa có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, di chúc của Đức Giêsu gồm tóm trong một câu: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin.
Chúa đã đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho người nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đấng kế vị người cũng được lòng tin yêu như vậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã cho các môn đệ trúng một mẻ cá lạ lùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sự hy sinh của các nhà truyền giáo cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa đã dọn bánh và cá cho các môn đệ trên bờ biển. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu cũng tìm thấy niềm vui khi chia sẻ cơm áo cho những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn chân thành yêu thương nhau, nhờ đó có thể giới thiệu Chúa cho biết bao người chưa nhận biết Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin dùng chúng con như khi cũ tình thương của Chúa, để chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
con tin thật đời với bao nhiêu ân tình này. Con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngoan. Đời bao năm tháng dày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì còn đây hằng tình yêu tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời ca hát dẫu bao mọn hèn, nhưng mai là bài ca yêu thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng nhận bao y nguyện cầu cùng với những lễ vật chúng con tiến dâng làm hy lễ. Chúa đã thương thanh tẩy chúng con, xin cũng ban ơn phù trợ giúp chúng con ăn ở thế nào cho xứng với mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng từ đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dâng Chúa sống lại cho
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha trị hiện, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi chuyện dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muốn để thầy.
Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính.
Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muôn đệ thầy.
Con luôn gìn giữ đêm ngày, nhưng nay thật cao quý thay là nhân đức yêu đoàn con hãy theo.
Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã thương đối với chúng con, cho đang hướng sự sống đời đời, xin làm cho mầu nhiệm ấy sinh hoa kết quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, và làm cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận trở nên nguồn sinh lực dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ ơi, con đến tiễn dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi con dâng lên trước thiên nhang. Hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Đầy hoa trắng con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vấn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng.
Ave Maria, Ave
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua mùng 6 tháng 5, trời Roma có mưa nhẹ, nhưng tại quảng trường Thánh Phêrô, tín hữu và khách hành hương vẫn quy tụ về đông đảo cách lạ thường, để cùng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi, quinta domenica del tempo pasquale, si apre con l'immagine della vigna.
Tin mừng Chúa Nhật thứ năm phục sinh mở ra cho chúng ta hình ảnh vườn nho. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Trong Kinh Thánh, rất nhiều lần dân Israel được so sánh với vườn nho sai trái khi trung tín với Thiên Chúa. Nhưng một khi họ xa Chúa, sẽ trở thành khô héo, không còn khả năng làm ra loại rượu làm phấn khởi lòng người, như chúng ta đọc thấy trong Thánh Vịnh 104 câu 15. Vườn nho thật của Thiên Chúa, cây nho thật là Chúa Giêsu, với tình yêu hy sinh, đã đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta, và mở đường cho chúng ta đến vườn nho thật. Như Chúa Kitô ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, các môn đệ cũng thế, những người được cắt tỉa nhờ lời của Thầy mình. Nếu các môn đệ gắn kết với Thầy cách thâm sâu, họ trở thành những nhành nho sai trái, làm cho vụ mùa bội thu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thánh Phanxicô Đề San đã viết như sau. Cành liên kết với thân và sinh trái, không bởi tự chính nó, nhưng là nhờ thân cây. Hiện chúng ta được gắn kết trong tình mến với đấng cứu độ như chi thể với đầu. Vì thế, những việc lành phúc đức hưởng nhờ từ Ngài, đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong Ngài chúng ta lãnh nhận phép rửa tội. Giáo hội đã thám nhập chúng ta như những nhành cây vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Từ cội rễ này, chúng ta nhận lãnh nhựa sống, hầu được tham dự vào cuộc sống vĩnh hằng. Như các môn đệ, chúng ta cũng vậy, nhờ sự trợ giúp của các mục tử trong giáo hội, chúng ta lớn lên trong vườn nho của Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Người. Nếu hoa trái của chúng ta là tình yêu, thì điều tạo ra hoa trái này chính là việc ở lại cách thâm sâu và trung tín với Chúa. Điều quan trọng là luôn gắn kết với Chúa Giêsu, phụ thuộc vào Người, bởi không có Người chúng ta không thể làm gì được. Trong một lá thư của ngôn sứ Gioan, người sống trong hoang địa ở Gaza vào thế kỷ thứ năm, một tín hữu hỏi Ngài rằng, làm thế nào để dung hòa giữa tự do của con người và việc phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa? Vị ẩn tu trả lời, nếu con người nghiêng lòng mình vào sự thiện và xin Chúa giúp đỡ, họ sẽ nhận được sức mạnh cần thiết để làm được điều ấy. Bởi tự do của con người và quyền năng của Thiên Chúa song hành với nhau. Điều này khả thi bởi sự thiện đến từ Thiên Chúa, nhưng sự thiện được thực thi nhờ người tín hữu. Ở lại trong Chúa Kitô cách đích thực được bảo đảm trong lời cầu nguyện liên lỉ, như vị chân phước dòng Sito Verico Di Nhi đã nói. Lạy Chúa Giêsu, không có Ngài chúng con chẳng làm được gì. Ngài chính là Người làm vườn, Người sáng tạo đích thực, Người trồng tỉa và chăm sóc vườn nho của Ngài. Ngài đã ươm mầm bằng lời của mình, tưới bằng thần linh và làm cho lớn mạnh nhờ quyền năng của Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người chúng ta là một nhành nho và chỉ sống mạnh nếu lớn lên mỗi ngày trong cầu nguyện, tham dự bí tích, trong việc thiện và gắn kết với Thiên Chúa. Ai yêu mến Chúa Giêsu, đấng là cây nho thật, sẽ sinh hoa trái đức tin cho một vụ mùa bội thu những hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cùng hướng đến Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, hầu chúng ta có thể ở lại trong Chúa Giêsu liên lỉ, và để mỗi hành động của chúng ta được khởi sự và hoàn tất trong Người. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem ne ruis di portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Caudetar Virgo Maria, Alleluia.
Qui resurrexit Dominus Fere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini Nostri, Iesu Christi, mundum netificare dignatus est, presta quesmus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancta.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancta.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancta.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngài gặp gỡ các gia đình lần thứ bảy sẽ diễn ra ở Milano, và Ngài cũng ngỏ ý cảm ơn giáo phận chủ nhà, cũng như các giáo phận trong vùng về việc tổ chức biến cố này.
Cari fratelli e sorelle, desidero anzitutto ricordare che tra meno di un mese avrà luogo a Milano il 7° incontro mondiale delle famiglie.
Sau đó, Đức Thánh Cha chào mừng các đoàn hành hương đến từ Đức, Slovenia, Slovakia, Ba Lan, Tây Ban Nha và Italia. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến dịp kỷ niệm 50 năm phong thánh cho Thánh Marta de Porres, người đã có công trong việc tái truyền giáo và khơi lại sự thánh thiện trong lòng giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành.
Grazie, buona domenica, buona settimana a tutti voi.
Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện Mẹ Maria hiện diện và cầu nguyện với giáo hội khai sinh, theo lời tường thuật của sách Tông đồ Công vụ chương 14. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong bầu khí chờ đợi giữa lễ Chúa Giêsu lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Luca nhắc tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và các thân nhân của Chúa lần cuối cùng. Thánh sử đã dành phần đầu phúc âm cho Đức Maria, từ biến cố sứ thần truyền tin cho đến biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Với Đức Maria bắt đầu cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu, và với Đức Maria cũng bắt đầu các bước đầu tiên của giáo hội, cả hai trong một bầu khí lắng nghe Thiên Chúa và cầm trí cầu nguyện. Mẹ Maria đã kín đáo dõi theo toàn con đường của con mẹ trong cuộc sống công khai cho tới chân thập giá, và giờ đây mẹ tiếp tục dõi theo con đường của giáo hội trong lời cầu nguyện thinh lặng. Trong biến cố truyền tin tại căn nhà Nazareth, mẹ Maria tiếp đón sứ thần của Thiên Chúa, chú ý tới lời người nói, tiếp nhận chúng và đáp trả lại chương trình của Thiên Chúa bằng cách biểu lộ sự sẵn sàng tràn đầy của mình. Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin xảy ra cho tôi theo ý muốn của người. Chính nhờ thái độ lắng nghe nội tâm mà Đức Maria có khả năng đọc hiểu được lịch sử riêng của mình, bằng cách khiêm tốn thừa nhận rằng chính Thiên Chúa hoạt động. Khi đi thăm bà Elizabeth, mẹ bật lên lời cầu nguyện chúc tụng và tươi vui cử hành ơn Thánh Chúa, là đấng đã làm tràn đầy con tim và cuộc sống của mẹ, bằng cách khiến cho mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa. Trong bài thánh thi Magnificat, mẹ Maria không chỉ nhìn điều Thiên Chúa đã làm nơi mẹ, mà cũng nhìn điều Thiên Chúa đã và đang liên tục thành toàn trong lịch sử nữa. Chính vì thế mà Thánh Ambrogio đã mời gọi tín hữu chúc tụng Thiên Chúa cùng với tâm hồn và tinh thần cầu nguyện như mẹ. Cả trong nhà tiệc ly Jerusalem, ở tầng trên, nơi các môn đệ Chúa Giêsu thường hội họp, trong bầu khí lắng nghe và cầu nguyện, mẹ hiện diện trước khi cánh cửa được mở tung và các ông bắt đầu loan báo Chúa Kitô cho tất cả mọi dân tộc, giảng dạy họ tuân giữ tất cả những gì Chúa đã truyền dạy. Các chặng đường của Đức Maria từ căn nhà ở Nazareth cho tới căn nhà ở Jerusalem, qua thập giá, nơi con mẹ trao phó tông đồ Gioan cho mẹ. Tất cả các chặng trên con đường ấy của Đức Maria đều ghi dấu khả năng duy trì một bầu khí cầm trí kiên trung để suy niệm mọi biến cố trong thinh lặng của con tim trước mặt Thiên Chúa, để hiểu biết cả ý muốn của Thiên Chúa và có khả năng chấp nhận ý muốn đó trong nội tâm. Như thế, sự hiện diện của mẹ Thiên Chúa với 11 tông đồ sau khi Chúa Giêsu về trời không phải là một ghi chú lịch sử đơn sơ của một điều đã qua, mà có một ý nghĩa có giá trị rất lớn, bởi vì cùng với các ông, mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh của Chúa Giêsu. Bởi vì cùng với các ông, mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu. Bởi vì cùng với các ông, mẹ chia sẻ điều quý báu nhất, đó là ký ức sống động về Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và sứ mệnh này của Chúa Giêsu. Và duy trì ký ức về Chúa Giêsu như thế cũng là duy trì sự hiện diện của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.